Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2005. Và chúng ta sẽ học vào kinh Pháp Bảo Đàn, học tiếp phẩm Bát Nhã thứ hai. Tôi đọc một đoạn. Tại sao gọi là Ba La Mật? Ba La Mật là tiếng Ấn Độ, dịch là đến bờ bên kia, nghĩa là lìa sanh diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt dấy lên như nước nổi làn sóng, tức gọi bờ bên này. Lìa cảnh thì chẳng sanh diệt như nước chảy im liềm, tức là bờ bên kia, nên gọi là Ba La Mật. Thưa đại chúng, là Paramita là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Ba La Mật. Ba La Mật tức là vượt qua đến bờ bên kia. Trong tâm thức của ta thì nghe nói bờ bên kia thì mình có một cái hình dung là nó có một cái dòng sông ngay chính giữa. Bên này là cái bờ sinh tử, khổ đau, phiền não. Bờ bên kia tức là cái bờ của giải thoát, của an lạc và niết bàn. Thế nhưng theo tinh thần của nhà thiền thì bờ bên này và bờ bên kia nó là những cái ý niệm, nó không phải thật có. Và cái dòng sông sanh tử nó cũng không thật có. Trong nhà thiền giải thích thì bờ bên này và bờ bên kia nó gần nhau, và cái khoảng cách của nó chỉ bằng một niệm mà thôi. Một niệm là gì? Tức là một cái sao động của tâm thức vừa thoáng nghĩ. Tâm thức mình nó chạy khỏi thân, nó dính với cảnh mình mất mình, thì gọi đó là đang ở trong sinh tử. Mà hồi phục lại, tâm mình nó dừng lặng, nó yên trụ ngay nơi thân, tỉnh sáng rõ ràng hiện tại, thì gọi là bờ bên này. Tức là cái khoảng cách giữa sinh tử và niết bàn nó không thật có. Một niệm trước tức là mình phóng tâm, sát na quá khứ mình phóng tâm thì gọi là chúng sinh. Và khi mình biết mình đang phóng tâm thì ngay tức khắc là niết bàn có mặt. Nó nhanh là như thế. Và thưa các vị, là tâm phẳng lặng, yên bình, tĩnh tại là cái gì rất là đơn giản mà chúng ta có thể thực nghiệm được, có thể chứng nghiệm được. Và điều này các vị có thể nhìn lại tâm của các vị thì các vị nhận rõ ra. Ví dụ như lòng mình mà bất an, sao động, đầy những toan tính, những lo âu, những phiền não, thì lúc bây giờ các vị cảm nhận một điều là nó rất là rối rắm. Và mình hành xử một cách chậm chạp, cái sự phản ứng của mình nó không có bén nhạy. Nhưng mà khi tâm các vị nó yên bình, nó lặng lẽ, nó an trú trong cái sát na hiện tiền, thì tức khắc là mọi cái phản ứng của thân nó rất là bén nhạy. Ví dụ như có những lần tôi ở Lộc Uyển, buổi tối tôi hay cùng với những huynh đệ đi thiền hành. Bữa nào mà vui chân và vui miệng, tức là vừa đi vừa nói lý quất đủ chuyện, thì có khi dậm lên một cái con rắn. Mà loại rắn ở Nam Mỹ này các vị biết là rắn rất là độc, rắn lục lạc, nằm giữa đường. Và trong một đoạn đi vài ba người thì có những thầy họ rất là tỉnh táo, họ đi họ không nói chuyện, và tâm thức họ rạng ngời trong cái sát na hiện tiền. Cho nên không những họ nhận biết được cái nói năng của các bạn bè xung quanh, mà họ còn nhận biết được là trên con đường đi cái gì đang có mặt ở dưới chân. Cho nên vừa lúc đó thì họ phản ứng rất là nhanh, họ ngăn tay lại, họ kéo với thầy lại. Đó là một cái ví dụ tôi đơn cử ra để các vị thấy là khi tâm mình yên lặng, trống vắng, nó không có những cái khởi niệm suy tư bời bời, thì tức khắc là ở mức độ cạn là cái sự phản ứng của mình đối với mọi cái hoàn cảnh của xã hội, ta đều phản ứng rất là nhanh, rất là bén nhạy. Và các vị cũng biết là Đức Thế Tôn có một cái loại tâm muội đặc biệt gọi là hải ấn tâm muội. Trước khi Đức Thế Tôn thuyết cái kinh Hoa Nghiêm, đó là một loại kinh văn quan trọng nhất, nói lên cái thuyết trùng trùng duyên khởi, thì ngài nhập hải ấn tam muội. Hải ấn tam muội là gì? Tức là một loại chánh định, tâm thức nó yên lặng, trải rộng, mênh mông và bát ngát. Nó không có một cái gợn sóng lăng tăng nào cả, giống như cái biển mênh mông trùng dương mà yên sóng là một nè, và tỏa sáng là hai nè. Thì cái sự phản chiếu của nó là không những trời xanh mây trắng thể hiện trong cái mặt biển kia, mà những cánh hải âu cũng có mặt, những con muỗi bay ngang cũng hiện rõ trên cái mặt biển mênh mông kia. Cho nên gọi cái chánh định của Đức Thế Tôn mà siêu việt nhất gọi là hải ấn tam muội. Thì tâm thức ta cũng như vậy, nếu mình an trú được trong cái trạng thái tâm thức yên lặng tĩnh tại bát ngát thì tức khắc là siêu việt tử sinh, không còn có bờ bên này, không còn có bờ bên kia gì cả. Ngay cái sáng nay hiện tiền là ta đã an trú trong cái tự thể tâm Phật của chính mình, và cũng có nghĩa là an trú trong niết bàn thường tịch của thập phương chư Phật. Nói như thế thì các vị nghe có cảm nhận là nó khó khăn lắm không? Thưa, mình đừng có chạy trên văn tự chữ nghĩa, mình quay lại nhận cái nơi chính mình, ngay nơi đây. Các thấy nghe hiểu biết của mình mở ra rõ ràng thường tịch. Các vị nghe tôi nói thì tâm thức các vị nó không hề có những cái gợn suy tư nổi chìm phê phán, và lòng đáng yên bình tĩnh tại dừng lại ngay nơi đây, nghe từng tiếng rõ mồn một, có phải không? Tâm các vị không có khởi cái câu nói là ồ, ông nói như thế này chưa chắc gì đã đúng. Ví dụ như nếu tâm thức mình nó không an trú được ngay sát na hiện tiền, có nghĩa là sinh tử có mặt, tức là nó đang nói thầm thì ở mức độ cạn thì ta gọi là tranh nhau mà thuyết pháp. Tôi vừa nói, các vị cũng đang vừa nói. Đó là cái dạng của tâm thức nó đang trùng dương nổi sóng. Nhưng mà nếu các vị nghe bằng một cái tâm yên lặng, không có phê phán, không có khen ngợi, đón nhận lời vang vào tai mình một cách tự nhiên và để cho nó trôi, và không có cái tiếng nói thì thầm này, tức khắc là ta không còn ở trên cái bờ bên này, cũng không ở bờ bên kia gì cả, mà đang siêu việt, đang đáo bị ngạn, gọi là ba la mật là như thế. Và mình nhớ một điều là khi nào tâm mà dính cảnh thì sinh diệt nổi lên, ba đào nổi lên trùng trùng. Tâm mà không dính cảnh thì lúc bấy giờ ta nhìn mọi cảnh là lòng yên lặng tĩnh tại, nhìn thấy nghe hiểu biết rõ ràng, nhưng mà không hề khởi niệm, cho nên ta không có lạc vào cái sinh diệt nổi chìm. Phật không có nghĩa là đóng cửa mắt, đóng cửa tai, không có nghĩa là đóng cửa hương thất lại, tối ngày không tiếp xúc với ai, không nói chuyện với ai. Ta nên biết là chúng sinh và Phật chỉ khác nhau một điểm, là chúng sinh thì nhìn là mắt dính với cảnh, nghe là tai dính với tiếng. Còn các bậc thánh, các bậc giác ngộ thì nhìn thấy mọi cảnh rõ ràng, nhưng mà không khởi tiếng nói thì thầm của tâm thức. Nghe mọi âm thanh đồng vọng nó đến với mình, nhưng mà không khởi tiếng nói thì thầm của tâm thức. Rõ ràng thường tại tỉnh sáng nhận biết, mà không có khởi tiếng nói thì thầm bên trong, gọi đó là cái nghe của những bậc giác ngộ, cái thấy của bậc giác ngộ. Còn mình nghe thấy thì mình khởi tiếng nói thì thầm, và từ cái tiếng nói thì thầm ban đầu dẫn mình đi vào những cái nẻo vui buồn bất an sầu khổ, cho nên ta gọi thấy nghe của phàm phu. Thế thôi, ngay nơi mắt tai mũi lưỡi này quay trở lại thì thành thiền sư, quay trở lại thì thành giác ngộ, mà không quay trở lại để cho nó chạy ra ngoài thì thành phàm nhân, thành lục đạo luân hồi chúng sinh. Thế thôi, từ nơi sáu căn quay lại nhận được chân tâm, cũng từ nơi sáu căn chạy ra thì đi vào sáu nẻo luân hồi. Đó là kinh văn Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn đã từng chỉ dạy như thế. Đoạn thứ hai, thiện tri thức, kẻ mê miệng niệm, đang trong lúc niệm có vọng có sai, niệm niệm nếu hành gọi là chân tánh. Kẻ ngộ pháp này là pháp bát nhã, kẻ tu hạnh này là hạnh bát nhã. Chẳng tu tức là phàm phu, một niệm tu hành tự thân bằng Phật. Thưa các vị, là chúng ta có thể chia ra những cái tầng miệng niệm tâm hành như thế này. Cái tầng thứ nhất á, là miệng tụng niệm mà tâm mình nó rủi rong, nó chạy lang thang. Và cái tầng này thì chúng ta bắt gặp trong cái sinh hoạt thường ngày rất là nhiều. Ví dụ như các vị đang ăn thì tâm cũng có thể rủi rong, cũng có thể đi chơi. Các vị ngồi trong giảng đường để học nhưng mà tâm nó cũng có thể chạy đi chơi. Đó là tầng thứ nhất. Và mình có một cái thói quen, có một cái thói quen là thân làm việc này mà tâm nó chạy đi nơi khác. Đây là cái thói quen nó đã được tập tành từ ngày xưa cho tới hiện tại. Và vốn dĩ đã quen như thế, cho nên khi mình sinh hoạt như tọa thiền, như lễ Phật, chúng ta cũng không tránh khỏi được cái tình trạng này. Có khi mình đang tụng kinh, đang niệm Phật, người ngoài nhìn tưởng chừng như là ngon lành lắm, nhưng mà lòng, hỏi lại lòng thì có khi là không có ngon lành gì cả. Mà thân thì đang lễ Phật, mà tâm thì nó đang đi đâu đó quanh nhà. Tôi nói đi đâu đó quanh nhà có nghĩa là khiêm tốn á, chứ chúng ta đi xa hơn nhiều, có phải không? Có khi mình đi một vòng về đến Việt Nam rồi mình trở lại, mình ngồi lại mình tụng kinh, ai mà biết miệng vẫn tụng đều đặn cái trang kinh, tai vẫn gõ mõ đều đặn, nhưng mà tâm mình thì nó chạy một vòng rất là xa. Điều này nó có mặt trong chúng ta và ai cũng có kinh nghiệm cả. Mình tu khá hơn một tí thì miệng tụng kinh, tai gõ mõ và tâm mình duyên theo từng lời kinh. Mình có thể đặt tâm trí mình từng vào từng lời kinh, và ý thức của mình nó đang tư duy về những cái đoạn kinh của Phật dạy. Thế thì ta gọi là đã tu được cái trình độ khá khá rồi. Nhưng mà đã giỏi chưa? Thưa chưa. Tại sao? Tức là khi ý thức ta còn những tiếng nói thì thầm, có nghĩa là ta còn niệm. Có thể gọi giai đoạn này là giai đoạn của có mặt chánh niệm. Anh làm cái gì, anh biết anh đang làm cái ấy. Anh đang quán chiếu, anh đang tư duy, anh đang nghĩ về cái đó. Anh bắt tâm anh dừng lại ngay nơi thân này, bắt tâm anh dừng lại ngay cái chỗ anh làm. Tốt lắm rồi và giỏi lắm rồi. Gọi là ta có chánh niệm trong từng cái ăn, từng cái uống, từng câu nói, từng tiếng cười. Và tụng niệm ta cũng có chánh niệm, đi đứng cũng có chánh niệm, vân vân, là đã tiến khá xa. Nhưng mà nếu còn ra lệnh bằng ý thức, tâm thức mình còn nói những tiếng nói thì thầm, thì thưa vẫn còn đang có những cái gợn sóng tư duy ý thức nổi chìm. Mà còn có những cái sóng ý thức gợn thành hình là còn có cái sinh diệt của tâm thức chứ. Cho nên cái giai đoạn cuối cùng của sự tu tập thật giỏi là đạt đến cái trạng thái của vô niệm. Vô niệm đây đúng với tinh thần của Pháp Bảo Đàn tổ dạy, không có nghĩa là không ngơ, không có nghĩa là thiếu sự nhận biết tỉnh sáng mà gọi là vô niệm. Nếu mình thiếu sự nhận biết tỉnh sáng thì lạc vào trạng thái vô ký. Mà vô ký thì nó gần với vô minh, có phải không? Tức là nó chìm lặng, nó không có cái tỉnh táo rõ ràng sáng biết. Thì lúc đó tâm trí anh một là nó mờ tối, nó chìm lặng, nó mất giác tính. Cho nên vô niệm có nghĩa là vắng bặt, vắng bặt cái ý thức lao sao thì thầm thô và tinh tế, nhưng mà nó có mặt của sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng thì gọi là vô niệm. Vô niệm và cái thể của giác tánh trải đầy và mênh mông, chứ không phải vô niệm là vắng bặt niệm mà đủ. Nên nhớ vậy. Ví dụ như ngay bây giờ các vị nhìn một vòng, vô niệm hay là vô ký? Vô niệm chứ. mình nhìn một vòng, mình có một cái sự nhận biết rõ ràng mọi người, nhưng mà trong này nó vắng mặt cái tiếng nói thì thầm, có phải vậy không? Các vị nhìn một vòng ở trên, phía sau, nhìn phía trước, đối diện với ta là hình ảnh Đức Thế Tôn, mình đâu cần khởi tiếng nói thì thầm gì. Nhìn là sự nhận biết nó có mặt liền, và không khởi tiếng nói thì thầm thì cái nhìn, cái nhận biết này được gọi là trạng thái vô niệm. Vì rỗng sáng, tĩnh lặng, bất động và không có tiếng nói thì thầm mà có cái sự nhận biết liên tục tỏa sáng thì gọi đó là trạng thái vô niệm. Nó tương ưng với giác tánh, nó là tự thể của Phật tâm chiếu sáng và thể niết bàn thường trụ ngay nơi đây và giờ phút này. Nói như thế thì các vị thấy cái chuyện thấy tánh ngộ đạo đâu có phải khó khăn chi. Nhưng mà cái quan trọng là làm thế nào mình kéo dài được cái giây phút đó, có phải vậy không? Mình làm thế nào là mình luôn an trú trong cái trạng thái rõ ràng tỉnh sáng liên tục một ngày một đêm 24 giờ thì gọi là viên mãn, thì gọi là miên mật, tức là một vòng tròn không có cái gì xen hở cả thì gọi là miên mật. Mà mình thoáng một cái là mình có mặt chánh niệm, thoáng một cái là tâm thức mình đã đi chơi. Thế thì mỗi ngày mình sống rất là ít mà chết rất là nhiều. Và cái sống chết hay cái tử sinh trong nhà thiền không phải quan niệm đợi đến hình hài này không còn thở mới gọi là chết. Ta còn đang sống đây, ta nói, ta cười, ta ăn, ta thở, ta sinh hoạt bình thường, nhưng mà tâm mình luôn dạo chơi trong chín phương trời, mười phương cảnh giới mà không hề dừng tâm lại ngay nơi thân này thì gọi là mang tử thi đi trên cuộc đời mà không có sự sống. Sự sống thực sự có mặt là khi anh mời được tâm anh về lại với thân an trú tại ngay nơi đây và giờ phút này thì gọi là sự sống đang có mặt trong anh. Các vị còn nhớ câu chuyện của ngài Huệ Trung Quốc Sư, ngài thử vị Tam Tạng Pháp Sư của Ấn Độ, tức là Tam Tạng Pháp Sư Ấn Độ sang Trung Quốc, ông tự hào là ông có tha tâm thông, và vua Đường không mấy gì tin, cho nên mời Quốc Sư Huệ Trung về thử nghiệm coi có phải ông này có tha tâm thông hay không. Thì Quốc Sư về nói, nghe nói ngài có tha tâm thông phải không? Thì vị Pháp Sư kia nói dạ không dám. Cái tiếng không dám khiêm tốn của Trung Hoa nhưng có nghĩa là vâng, tôi có chút ít. Và Quốc Sư Huệ Trung nói đâu ông nói, tôi coi tâm ta bây giờ ở đâu. Tam Tạng Pháp Sư nói đường đường là một quốc sư mà ra đứng bên dòng sông coi đò đua. Quốc Sư cười gật đầu, tức là đúng, ông nói điều đó đúng. Ta có khởi ý đến bên cầu Thiên Tân nhìn đò đua dưới sông. Rồi Quốc Sư nói đâu ông hãy nói ngay phút giây này tâm ta đang ở đâu. Thì ngài Tam Tạng Pháp Sư nói đường đường là một vị quốc sư mà đi đến Thảo Cầm Viên coi khỉ nó đùa. Ông nói ồ đúng, khá khen. Và lần thứ ba quốc sư hỏi chứ ông hãy nói coi tâm ta đang ở đâu. Thì cái vị Tam Tạng Pháp Sư kia mịt mờ lắc đầu, không biết ở đâu cả. Mình giải thích cái điều này, các vị thấy khi ý thức của mình nó khởi một sóng ý niệm thì chúng ta là phàm phu với nhau, ta không thấy, có phải vậy không? Tôi ngồi tôi đâu có thể biết là quý vị đang ngồi ở đây nghe kinh Pháp Bảo Đàn hay là quý vị đang về nhà chơi phía nào, có biết. Nhưng mà quỷ thần thấy. Tại sao? Thưa vì họ tinh tế hơn mình, họ không phải nhìn bằng mắt thường, mà vì họ không có cái hình hài vật chất ngăn ngại, tâm của họ rất là bén nhạy linh thông, cho nên họ cảm được cái năng lượng. Ta phát sóng ý thức của mình ra là có cái sự sao động ở bên ngoài không gian, tức là cái gì mà nó mịn lắm thì nó cũng được là dệt bằng ý thức, cho nên quỷ thần cảm nhận thấy được. Và người có tha tâm thông thấy được, Người có tha tâm thông thì có thể nhìn được anh đang suy nghĩ điều gì, quá khứ anh đã từng làm gì, làm gì, làm gì. Mình nó nhớ là khoa học bây giờ họ đã thò tay vào cái lĩnh vực tâm lý con người, và họ chụp hình được những cái quá khứ, những cái trận chiến kinh hồn xảy ra trên hành tinh này, như đệ nhị thế chiến, và xa hơn nữa là những cái trận đánh của Nguyễn Huệ ngày xưa, nó còn in dấu trong không gian, nhưng có điều nó lan rất là xa. Họ dùng một cái loại vệ tinh, họ bay rượt theo cái tần số rung động của âm thanh, của hình ảnh, họ có thể chụp hình lại được. Và nói như thế thì quay trở lại là thưa, ý thức mình nó có khởi một cái ý niệm, một câu nói thì thầm, thì nó lan tỏa vào không gian. Mình không thấy, nhưng quỷ thần thấy, các bậc giác ngộ thấy, các vị có tha tâm thông thấy. Nhưng mà lúc đó thì lúc ta sống hay ta đang chết? Khi mình khởi ý thức, có nghĩa là lúc đó là cái trạng thái của vô niệm tỉnh sáng không có mặt. Mình đang nói thì thầm, mình lạc vào cái làn sóng lan tỏa kia. Và khi mình dừng lại, khi không còn ý thức khởi lên, sao động, nổi chìm, sinh diệt, lúc bây giờ nếu nói mặt mũi thực của quốc sư là gì, thì người ta nói cái lúc ông không có khởi niệm là mặt mũi thực của ông đang hiện có. Lúc bây giờ mới thực là quốc sư, có phải vậy không? Còn cái lúc mà ông khởi tâm tới nhìn đò đua, ông khởi tâm tới nhìn khỉ cợt đùa trong thảo cầm viên, lúc đó là đâu phải là quốc sư. Đường đường là một quốc sư, là một bậc thầy của nhà vua, thì tâm phải an trụ lại nơi thân. Tâm thức của ngài phải là chứng nhập được cái đương thể vô niệm, tức là an trú trong tâm Phật bất sinh, mới xứng đáng là bậc thầy. Còn nếu ngài mà khởi tâm chạy tới chỗ nọ, chạy tới chỗ kia, thì đâu khác gì phàm phu chúng ta. Cho nên sau cái câu chuyện đó, nhiều thiền sư phê bình là tội nghiệp thay cho cái vị Tam Tạng pháp sư có tha tâm thông mà không biết lúc nào quốc sư có mặt và lúc nào quốc sư không có mặt. Lúc quốc sư có mặt là lúc ông không nhìn thấy được quốc sư, là lúc đó ông quốc sư có mặt. Không thấy quốc sư đang đi chỗ nào cả, lúc đó là lúc cái thể vô sinh bát ngát hiện tiền rỗng lặng rõ ràng, thường tại tỉnh sáng. Còn lúc mà quốc sư khởi cái niệm đi thăm chỗ nọ, đi chơi chỗ kia, lúc đó là lúc đâu có mặt, lúc đó đâu phải có người sống. Cho nên ta quy chiếu lại để biết một điều là, thưa đại chúng, cái mức độ càng có sự tu tập, đó là mình thả rong tâm mình chạy đi chơi, chưa biết công phu. Cho nên tụng kinh hoặc niệm Phật hoặc làm mọi việc, nhưng mà tâm mình đã chạy mấy vòng trên hành tinh này. Khá hơn là đang tụng kinh, đang niệm Phật, thì mình mời tâm mình về lại với thân, ý thức mình có mặt trên từng trang kinh, từng chữ kinh, từng cái hạt chuỗi. Và giỏi hơn nữa, có nghĩa là trong mọi việc đứng đi động niệm, nói năng, ăn uống vân vân, tâm an trú trong cái niệm tỉnh sáng hiện tiền, gọi đó là người biết công phu và biết tu tập. Điều này các vị có đón nhận được dễ không? Cái câu hỏi thứ hai là điều này chúng ta có thể thực tập dễ không? Chắc không có gì khó lắm, tại mình chưa muốn tu mà thôi, có phải không? Thích đi lang thang trong ba cõi sáu đường cho vui chơi thôi, chứ còn tu đúng ra thì nó không có phải khó gì cả. Con đường mở ra lòng lộng, các bậc thầy của chúng ta, các bậc thiền sư lớn, có một cái ví dụ này. Ví dụ là chúng ta là những người đang ngồi nước ngập tới ngang ngực, mà chúng ta la làng la xóm là khát quá đi, chết tôi rồi, ai cho tôi xin miếng nước, thấy tội nghiệp chứ ha. Và một cái ví dụ khác là anh chàng đó ngồi trong cái thúng cơm mà anh chết đói, mới khổ vậy chứ. Cơm kề cận bên tay, chỉ cần bóc bỏ lên là có cơm ăn, là no bụng, là sống. Mà anh rên rỉ anh nói là anh chết đói tới nơi rồi, ai cho tôi một miếng cơm. Mình thấy rất là tội nghiệp. Nhưng đó là những cái điều mà các vị thầy lớn, ví dụ để chứng minh rằng ta có khả năng thành Phật rất là dễ. Ta chỉ cần quay lại, ta chỉ cần nhận diện được và có một niềm tin vững chắc, cái này là cái bản thể bất sinh bất diệt của ta, cái này là tâm Phật bản nhiên của ta. Thế thì mình thò tay vốc nước uống liền chứ không có khó khăn gì cả. Và trở lại là mê và ngộ cách nhau có một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Và xa hơn nữa là Phật và chúng sinh cách nhau có một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Khởi tâm thầm thì là chúng sinh, dừng tâm lại ngay nơi đây, sống được với cái đương niệm hiện tiền rõ ràng tỉnh sáng thì Phật không có gì lạ cả. Thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Thiện tri thức, Ma Bát Nhã Ba La Mật, tối cao tối thượng tối đệ nhất, không trụ không đi cũng không đến tam thế chư Phật. Từ đó ra cần phải dùng đại trí tuệ phá ngũ uẩn phiền não trần lao, tu hành như thế nhất định thành Phật, đổi tam độc thành giới định tuệ. Thưa các vị, thấy đoạn này ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy rất là sáng, có phải không? Mình cứ nghĩ là cái khoảng cách giữa Phật và chúng sinh rất là xa. Và trong kinh văn đạo Phật thì có những cái trang kinh khai triển là phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, tức là vô số kiếp mới có thể tích tụ công hạnh thành tựu được quả vị giác ngộ. Nhưng mà trong tinh thần nhà thiền thì không phải như thế. Trong tinh thần nhà thiền là ba vô số kiếp, có nghĩa là ba cái gì? Vượt qua ba cái chặng đường của tham sân si. Đó là giải nghĩa theo cái tầng chữ nghĩa trong khoa học nhà thiền. Giải nghĩa một cách rốt ráo hơn, ba vô số kiếp nghĩa là không có con số nhất định. Có thể nó dài diệu dợi bằng triệu triệu năm ánh sáng, mà cũng có thể ngay sát na hiện tiền này anh tỉnh ngủ thì anh là người thức giấc, chắc chắn có gì lạ. Thời gian và không gian vốn được dệt thành bằng ý niệm, phải vậy không? Ví dụ thế này, mình nằm mình ngủ, mình thấy là mình đi chơi đâu đó là một nè, và cái thời gian của một giấc chiêm bao nó trải qua rất là dài. Mình chịu đọ đài, mình chịu khổ sở, mình bất an, mình chạy trốn, người ta rượt mình, đuổi bắt mình, rất là hoảng loạn, mình rất là khốn đốn, rất là khổ sở. Nhưng mà khi các vị vừa tỉnh giấc ngủ rồi thì cái gì có mặt? Điều thứ nhất là mọi cái đau khổ hoằn quại sợ sệt của giấc chiêm bao lập tức biến mất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là hình hài các vị vẫn còn nằm trên giường y như cũ mà chưa hề xê dịch một tấc gan nào. Điều thứ ba, thưa các vị, là ví dụ như trong giấc chiêm bao, các vị có cảm giác thời gian nó dài như một đời người, và ta đã đi ngang qua hết chỗ này, tới chỗ nọ, tới chỗ kia. Nhưng mà khi tỉnh giấc, không có nghĩa là ta phải bắt đầu lui lại từ cái lúc mình đã đi quá xa, rồi mình trở về tới chỗ cũ, mình mới tỉnh giấc được, có phải vậy không? Không hề có thời gian trong giấc chiêm bao và cái thức. Cho nên điều đầu tiên mình giải thích là ba vô số kiếp. Có thể là anh đi ngút ngàn trong cõi luân hồi nhiều và dài, đến nỗi là tính bằng những triệu năm ánh sáng. Nhưng cũng có thể là khi anh vừa chợt tỉnh, vừa thức giấc, vừa nhận được cái tâm Phật bản lai của chính anh, thì ngay tức khắc anh đoạn đứt được ba vô số kiếp, chứng nhập liền thể pháp thân, đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Đó là hai câu trong Chứng Đạo Ca. Đúng giác liễu Như Lai thiền là ngay nơi đây. Chỉ cần anh trực tiếp thể nhận được, liễu hội được tự tâm Phật của chính anh, thì lúc bấy giờ là sáu pháp ba la mật và muôn hạnh lành tròn đủ trong đó, không thiếu một cái gì cả. Và ta đi vào đoạn kinh Pháp Bảo Đàng thì các vị nhận ra được điều này. Phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Mình cứ nghĩ là phải gột rửa, phải loại trừ dần dần, mỗi hôm một chút, mình mới có thể nhận ra được cái tâm Phật bản nhiên, tỉnh tại, sáng rỡ thường hằng có mặt ngay nơi đây. Nhưng mà thưa, không phải như thế. Các vị khởi ý, nó đi lăng xăng, nó chạy ra phương trời này, phương đất nọ, rõ ràng là mệt mỏi vô cùng. Mà khi các vị dừng lại, hay nói một cách cụ thể hơn là khi các vị biết là tâm thức các vị nó đang đi chơi, thì liền tức khắc cái gì có mặt? Thưa, cái trạng thái chánh niệm có mặt, cái rõ ràng tỉnh sáng của tâm thức hiện tiền liền, chứ không cần có một phút giây nào xa lạ cả. Khi tâm thức mình nó rong ruổi, nó đang chạy đi, một là mình biến mất, mình hóa thân vào cái ý niệm đang rong chơi đó, hai là mình chỉ cần nhận biết là tâm mình nó đang khởi tiếng nói thì thầm đang rong chơi, thì điều gì có mặt liền? Thưa là tâm nó dừng lại ngay nơi đây liền. Khi anh biến mất mình trong những tiếng nói thì thầm, anh thấy anh là tiếng nói thì thầm, thì tức khắc anh là phàm phu. Khi anh nhận diện tiếng nói thì thầm là cái bị nhìn thấy, mà mình là khả năng nhìn thấy nó, thì tức khắc anh là Phật liền. Phiền não tức Bồ Đề, phàm phu tức Phật là ngay chỗ này. Nó không có chạy đi đâu xa cả, nó không có cách nhau một khoảng cách nào cả. Các vị khởi tâm thức đi lang thang, các vị không biết, mình nghĩ mình là cái ý thức đang lang thang. Nhưng mà khi chợt sực nhớ lại, thì cái khoảng đi lang thang và cái sực nhớ lại cách nhau bao xa? Thưa, đâu có xa. Rõ ràng là nó bằng một phần ngàn của cái chớp mắt, có phải vậy không? Cái điều này thánh cũng không thể nhìn ra, chỉ có ta chiêm nghiệm về đời sống tâm thức của ta, về sự tu tập của ta mà thôi. Và nhanh như thế, nhạy như thế, trực tiếp như thế, ngay nơi đây là như vậy, nó không có rời xa cái khoảng cách nào cả. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Chấp cảnh là gì? Chấp cảnh mức độ thô là mình nhìn ra ngoài, mình thấy cái này của tôi, rồi khởi cái vui, cái buồn, cái phân biệt, cái suy tư, cái tham đắm. Mà lìa cảnh nghĩa là gì? Thưa, lìa cảnh không có nghĩa là mình đóng bít cả sáu căn, mình trốn chạy cuộc đời, mình lên hang sâu núi vắng, mình ở một mình. Lìa cảnh là ngay nơi đây, ngay cái nhận biết rõ ràng này. Mình biết rõ ràng cái gì là cái nhận biết, đều là vật sở hữu mà không phải là mình. Mình là khả năng nhận biết, là chủ thể chứ không phải là cái khách thể. Và từ cái thô bên ngoài, cái gì gọi là của mình, cái đó là đối tượng bị nhận biết mà không phải là chủ thể của sự nhận biết. Có phải vậy không? Cái chuông, bình hoa, cái chùa là những cái bên ngoài rất thô. Cái hình hài này là cái của mình, cũng là cái rất thô mà nó nằm bên trong. Cái mịn hơn hình hài này là cái gì ạ? Thưa là cái vui buồn này cũng là cái cảm thọ của ta mà không phải là ta. Nó cũng là một loại bị nhận biết mà không phải là chủ thể của sự nhận biết. Nó chỉ là người khách mà không phải là ông chủ bao giờ. Và ta cứ lui lại, đến đổi ý tưởng này lao sao nổi lên, có mặt và biến mất. Nó cũng là cái bị nhìn thấy, nó bị ta nhìn thấy, cho nên nó là sở hữu của ta mà không phải là ta. ta là cái người nhìn được nó, nhận diện được nó. Mà cái ta này, thưa, nó vốn là vô ngã, nó vốn là vô niệm, nó vốn tỉnh tại, rõ ràng, tỉnh sáng, mà không có một ý niệm nào khởi lên cả. Nhận biết mọi thứ, mà tự thân nó không phải là mọi thứ, có phải không? Tất cả những cái mà ta gọi thứ này, thứ nọ, thứ kia là cái sở hữu, là cái bên ngoài, là cái đối tượng nhận biết. Mà cái khả năng nhận biết nó là cái rất là bên trong. Nó nhận biết mọi thứ mà nó không phải là mọi thứ kia. Thì ngay cái điều này mình chỉ cần nắm được nó là tức khắc là, tức khắc là lìa cảnh trong khi đang ở trong cảnh. Có khi mình nghĩ phải lìa cảnh, phải trốn chạy đâu đó, nhưng mà thưa đại chúng là dù ta có trốn ở bất cứ một phương trời nào thì ta cũng cùng đi với cái hình hài này, có phải không? Cùng đi với cái ý thức này, ta không thể trốn đi đâu mà bỏ thân này lại một bên. Và nếu có thể bỏ được cái thân này thì ta không thể bỏ được cái ý thức suy nghĩ này. Cho nên không có con đường trốn chạy bất cứ nơi đâu cả. Cái trốn chạy cạn cợt là trốn chạy trên núi cao, nơi hẻo lánh, xa cách phố thị, xa cách con người. Nhưng mà cái trốn chạy này vẫn không trốn chạy được gì cả. Cái trốn chạy gần nhất là ta nhắm mắt lại, ta đóng cửa nhà, ta trầm tư một mình cũng không phải là cách trốn chạy. Tại vì anh đi bất cứ nơi nào thì anh cũng đi cùng với con người này, với ý nghĩ này. Mà ý nghĩ có nghĩa là gì? Ý nghĩ là nó được dệt thành bằng quá khứ. Quá khứ của anh từng là người Việt, quá khứ anh từng là người ông nọ, bà kia, vân vân. Và tất cả những cái ý nghĩ của ta đó có mặt là nhờ quá khứ dệt thành. Thưa có phải không? Không hề có một con người nào tự hào mình là thế này, thế nọ, thế kia mà không có quá khứ. Cho nên không có con đường trốn chạy. Con đường của chúng ta là con đường đối diện trực tiếp, nhưng mà biết loại trừ. Anh đứng ngay nơi đây, trên vùng đất này, trên cái sát na này, tức là trên cái thời khắc này, trên cái khoảng không gian này, mà anh làm một cái công việc loại trừ, tẩy gội sạch sẽ một lần toàn bộ những cái quá khứ, và ngay nơi đây chứng nhập được Niết Bàn bằng một cái con đường duy nhất là nên nhận biết anh là chủ thể nhận biết chứ không phải là cái đối tượng bị nhận biết. Anh là ông chủ chứ không phải là người khách kia. Anh là mặt gương rõ ràng, tỉnh sáng, phẳng lặng mà không có bóng dáng một hình ảnh nào cả. Tất cả những cái có hình ảnh in vào gương đều là những cái tạm thời có mặt đến rồi đi. Mà bản thân anh là cái không có hình ảnh, không có bóng dáng, không có màu sắc, không có gì cả. Phẳng lặng, tỉnh sáng, rõ ràng. Đó là tự thể Niết Bàn của chính anh, là tâm Phật của chính anh. Làm được điều này thì thưa là mình ở trong cảnh mà lìa cảnh. Làm được điều này thì ngay nơi phiền não mình chứng nhập Bồ Đề. Ngài Phó Đại Sĩ, ngài có một bài thơ hay lắm. Tôi viên bài thơ cho các vị chát cho vui. Một bài thơ 4 câu thôi. Tạc nhật dạ so tâm, kim chiêu Bồ Tát diện. Tạc nhật tức là hôm qua. Hôm qua là tâm dạ so. Tạc nhật dạ so tâm, tức ngày hôm qua thì lòng anh còn là dạ so, cũng có nghĩa là thân tâm anh là quỷ dữ. Họ dùng từ thay đổi nhưng mà ta nên hiểu thân và tâm luôn cùng một mối. Kim chiêu Bồ Tát diện nghĩa là sáng hôm nay thì thân và tâm anh đã trở thành Bồ Tát rồi. Bồ Tát giữ dạ so, tức là Bồ Tát với dạ so kia bất cách nhất điều tuyến, là không có cách một cái đường chỉ, một cái lằn gạch nào cả. Cái khoảng cách giữa Bồ Tát và dạ so, hay chúng ta nói gần gũi hơn là giữa chúng sinh và Phật, nó không có một cái lằn gạch nào cả, nó không có một cái biên giới nào để vượt qua cả. Nó ngắn bằng một niệm thôi. Tức là tuy có thể thiết lập ra những cái từng thấp, từng vừa vừa, từng cao, Nhưng mà tất cả những cái tầng này nó là cái phương tiện thiết lập giả định mà chơi cho vui thế thôi. Trong thực tế thì cái khoảng cách giữa Phật và chúng sinh, giữa Bồ Tát và giả so này, nó không hề có một cái biên giới nào cả. Anh mê thì lập tức là anh nhảy xuống làm chúng sinh, mà anh hồi phục năng lượng chánh niệm lại, dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này, tỉnh sáng rõ ràng trong sát na hiện tiền, thì liền tức khắc anh là Bồ Tát. Thế thôi. Đoạn này có nói một câu cũng rất là quan trọng là tam thế chư Phật từ đó ra, tức là mười phương ba đời các bậc giác ngộ đều được sinh ra từ thể bát nhã này. Trong Truyền Đăng Lục có một giai thoại rất là hay. Một hôm A Nan hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói Văn Thù là thầy của bảy đức Phật trong hiền kiếp, tức là bậc thầy dạy đạo cho các bậc Thế Tôn thành đạo. Thế thì thầy Văn Thù là ai? Ví dụ như Đức Thế Tôn là cái vị Phật được Ngài Nhiên Đăng thọ ký để thành Phật, thì cái con đường Đức Thế Tôn tu thành đạt là được Ngài Nhiên Đăng ngày xưa đã từng khơi mở. Rồi Ngài Nhiên Đăng thì nhờ một vị Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, các vị Phật trong hiền kiếp. Theo cái tinh thần kinh điển Đại Thừa thì Ngài Văn Thù là thầy của các đức Phật. Thế thì Ngài Văn Thù tu với ai mà thành Phật? Đức Thế Tôn kêu: A Nan. A Nan: Dạ. Thế Tôn nói: Đó là thầy của bảy đức Phật. Các vị thấy là cái điều này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết ai là thầy của Văn Thù. Thưa, cái trạng thái rõ ràng tỉnh sáng ngay trong sáng nay hiện tiền này là thể giác mênh mông. Không hề có đức Phật nào mà không giác ngộ mà thành Phật cả, có phải không? Mà giác ngộ là gì? Giác ngộ là anh quay trở lại nhận ra được cái tự thể tâm của anh, cái sáng rỡ hiện tiền linh thông có mặt ngay đây và giờ phút này là Phật. Mà các vị Phật trong quá khứ cũng quay lại nhận được điều này thành Phật, và Ngài Văn Thù cũng quay lại cái chỗ này nhận được, và từ cái sự thể nhận nơi chính mình và truyền đạt điều đó nơi người khác. Mà chúng ta nên hiểu một điều truyền đạt có nghĩa là khơi mở cho người kia, quay lại họ nhận ra, chứ không phải mình tặng cho ai một cái gì cả. Tự thân họ đã là Phật. Các Đức Thế Tôn quá khứ cũng như vậy, và kể cả Ngài Văn Thù cũng làm con đường này. Cho nên điều ở đây Lục Tổ Huệ Năng nói là Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật là như thế. Tất cả các Đức Thế Tôn từ đó mà sinh ra, quay lại nhận được điều này thì liền tức khắc là loại trừ ở mức độ cạn, là ta loại trừ được phiền não khổ đau nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Xa hơn và giỏi hơn, sống được liên tục và miên mật, thì tức khắc là mình cắt đứt được dòng chảy của sinh tử ngay nơi đây trong đời này. Vì vậy cho nên ba đời chư Phật từ Bát Nhã sinh là như thế, và cần phải dùng đại trí tuệ phá ngũ uẩn phiền não trần lao, tu hành như thế nhất định thành Phật, đổi tam độc thành giới định tuệ. Thưa các vị còn nhớ là sau kinh Vu Lan đó, kinh Báo Hiếu và kinh Vu Lan có Bát Nhã Tâm Kinh được dịch bằng thể thơ Song Thất Lục Bát, và cái vị hòa thượng dịch Bát Nhã Tâm Kinh đó là Ngài Huệ Đăng. Ngài là một bậc thầy, tôi không nhớ niên đại, nhưng mà đó là một bậc thầy rất là tuyệt vời của cái thời tiền Chấn Hưng Phật giáo. Và dường như cái tổ đình của Ngài ở Bà Rịa. Và tôi nhắc điều này để đọc lại vài câu Bát Nhã Tâm Kinh để cho các vị thấy là cái tuyệt vời của các bậc thầy chúng ta. Thông thường những cái bản văn dịch Bát Nhã Tâm Kinh cận đại thì đều dịch trung thực với cái văn bản chữ Hán, và người ta có thể đối chiếu văn bản Phạn, văn bản Bali, văn bản tiếng Anh, văn bản chữ Hán để dịch. Nhưng mà cụ ở đang ngày xưa cụ dịch là tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Vẫn tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Đâu có dính gì với Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Kết tựa ban đầu: Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, gì đâu có. Có phải không? Ông dịch cái kiểu gì ngộ vậy? Thưa, nếu không ngộ được, không nhận chân được tự thể tâm hay là Phật bản nguyên của chính mình, thì chắc không có gan đặt viết mà dịch như ngài. Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Là ngài nói được cái gì? Thưa, cái tự thể Bát Nhã chứ. Mà cái tự thể Bát Nhã này của ai, ở đâu? Thưa, của chính chúng ta, mỗi người chúng ta. Cái tâm trí tuệ này mênh mông, rỗng lặng, bát ngát. Và trong cái tự thể Bát Nhã này, nó không phân thánh, không phân phàm gì cả. Anh nhận diện được, anh an trú được, anh sống được trong đó, thì tức khắc là loại trừ tất cả những cái khái niệm phàm thánh mê ngộ, ba độc sáu đường chúng sinh không có mặt trong đó. Và mình chỉ cần vận dụng được nó. Vận dụng có nghĩa là gì? Chỉ cần làm thế nào sống được với nó từng phút, từng giây, từng sát na, thì loại trừ tất cả phiền não khổ đau nghiệp thức của chúng sinh bời bời, và cắt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi tức khắc. Và gần nhất là, thưa đại chúng, là ta không thể loại trừ và rửa sạch dấu vết của phiền não, của khổ đau bằng cái con đường gì khác ngoài cái thực tập Bát Nhã cả. Chỉ có cái con đường tu trí tuệ này mình mới loại trừ được tất cả những cái mê lầm nghiệp thức của nhiều đời, và cắt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi thôi. Ví dụ thế này, mức độ cạn là tất cả cái giá trị của cuộc sống này mình đặt ra là từ căn cứ cái gì? Chẳng hạn như mình nói cái xe của tôi tiện dụng, cái nhà của tôi đẹp đẽ, cái đất nước của tôi nó có chủ quyền, và cái thể chế chính trị nó tự do. Tất cả những cái điều mà ta gọi là giá trị của cuộc đời, nó được đặt ra căn cứ trên cái tôi có mặt. Có phải vậy không? Nếu mà tôi không có mặt thì mọi giá trị xung quanh đều không có nghĩa gì cả. Tất cả cái giá trị của cuộc đời nó sắp hàng, nó đứng phía sau cái tôi này. Cái tôi này đặt trước, rồi tất cả những giá trị kia mới đặt sau. Giá trị đạo đức xã hội, giá trị của công bằng, của công lý, vân vân, và ngàn vạn loại giá trị đều đặt sau cái căn bản là có hình hài ngũ uẩn này. Màu sắc rộn ràng, âm thanh nhộn nhịp, tất cả những cái lễ hội, niềm vui nỗi buồn vân vân, nó cũng đều đặt căn bản trên cái ta này có mặt trước. Đó là cái điều thứ nhất ta dễ biết. Và như vậy thì từ cái mức độ cạn thì ta không thể làm được cái công việc là san bằng xã hội như ý mình muốn. Ta cũng không thể làm cho mọi cái hoàn cảnh xung quanh trở thành đẹp đẽ như ý mình muốn. Tại vì không hề có cái gì một chiều cả, trắng đi với đen, tốt luôn luôn có mặt cái xấu. Chưa hề có cái gì trắng mà không có đen cả. Cho nên ở cái bình diện cạn và ta tu tập, thì từ cái giá trị căn bản của thân, mình có thể thiết định được cái hạnh phúc bên ngoài bằng cái con đường là quay về quán chiếu thân, tự chuyển hóa thân tâm. Hạnh phúc nó không thể có mặt ở bên ngoài, mà nó có mặt từ cái điều kiện bên trong ta làm nên. Ta có một cái quan niệm thế nào đó thì có thể an ổn, hạnh phúc được trong cái hoàn cảnh khó khăn. Ta có một cái quan niệm thế nào đó, cái nhìn cuộc đời thế nào đó, thì cho dù đang ở trong cái hoàn cảnh tốt đẹp như ở đây, ta cũng thấy bất hạnh vậy. Cho nên hạnh phúc hay bất hạnh nó không phải có mặt ở bên ngoài, mà nó được tạo, được thành hình cái nguồn chảy nó từ bên trong của chính ta. Đó là ở mức độ cạn. Và mức độ mà sâu hơn, nếu ta có tu tập thì thưa các vị, ta nhận diện được cái điều thế này. Cái hạnh phúc, cái vui buồn nào, thưa các vị, là nó cũng đi theo với những cái điều kiện đặt ra, tâm thức đặt ra. Khi một cái điều kiện nó chinh nó nghiêng thì bất hạnh có mặt. Khi một cái điều kiện nó đủ thì hạnh phúc nó có mặt. Không hề có cái niềm vui nào mà loại trừ điều kiện ra mà có niềm vui. Không hề có nỗi buồn nào mà không có thêm một vài điều kiện vào mà nó tạo thành nỗi buồn. Vui và buồn đổi thay như trong trống và luôn biến chuyển do những cái điều kiện thiếu hoặc đủ hoặc dư tạo thành. Và như vậy thì cái hạnh phúc đời thường ta vất vả thủ đắc, tìm tòi cực nhọc, cái đó nó rất là chóng vánh, là phù du, là mau tàn, đặt trên căn bản của cái ngũ uẩn vô thường này. Và từng trung bình thì ta chuyển hóa được thân tâm này, làm cho nó an bình tịnh lạc, có niềm vui, có hạnh phúc bằng cái đời sống bên trong của tâm thức mình. Mình tu tập, mình quán chiếu, mình có thể an ổn được, vui được, hạnh phúc được trong mọi hoàn cảnh. Anh chỉ cần mang đôi giày da êm ái thì anh đi vào gò nõng, gai góc đều được cả. Mà chân anh chân trần thì anh không có thể đi trên cái con đường bằng, nó đã nóng rồi. Cho nên hạnh phúc không phải là sang phẳng cuộc đời như ý mình muốn, mà hạnh phúc là làm cho tâm thức mình nó có thể hạnh phúc được trong mọi điều kiện. Phải chân cứng đá mềm, thế thôi. Chân anh cứng thì đá thành mềm, thế thôi. Đó là cái nguyên tắc. Và từ mức độ cạn như thế, mức độ trung bình như thế, đi cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, nếu ta nhận thức được mọi khổ đau, mọi hạnh phúc đều phát xuất từ tâm, từ hình hài ngũ uẩn này, thì cái con đường loại trừ một lần, sạch nhẵn những cái đau buồn khổ não bất an của cuộc sống, là ta chỉ cần làm một việc là phá sạch ngũ uẩn thì tức khắc là loại trừ được gốc gác của nỗi khổ, có phải không? Trong cái văn Pháp Bảo Đàn thế này: phá ngũ uẩn phiền não trần lao, nhất định thành Phật. Không có con đường khác. Và nếu mà mình nghe ngang chuyện này thì mình cứ nghĩ là điều thứ nhất là phá ngũ uẩn trần lao, tức là cái hình hài ngũ uẩn này mình phải bóp chết nó, phải khống chế nó, phải trấn ngự, phải loại trừ nó. Đó là cái lầm thứ nhất. Cái lầm thứ hai là mình nghĩ là nếu không có hình hài ngũ uẩn này có thể là tu dễ chăng? Thưa, hai cái quan niệm này đều sai cả. Vì sao? Nếu không có hình hài ngũ uẩn này, anh đâu có điều kiện để tu. Ngay nơi những cái điều Đức Thế Tôn dạy về những cái yếu tố để tu hành thành đạo, đó là anh phải có mặt trong cõi ta bà này, trong cái cõi khổ này, thì cái tâm thức giác ngộ mới được nuôi dưỡng, cái bồ đề tâm mới trưởng thành. Tại sao? Thưa, tại vì cái khổ của thế gian nó đánh động vào mắt, vào tai, vào mũi, vào lưỡi, vào thân của chính mình. Cho nên mình mới có khả năng nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề trưởng thành. Nếu anh không có tiếp xúc với những cái hoàn cảnh khổ bên ngoài thì cái lòng trắc ẩn không phát triển, cái từ bi trong tâm thức anh nó không được nuôi lớn. Anh muốn cho người ta đâu cần đâu để mà cho. Mà cho không có nghĩa là làm cái gì giúp đỡ người, mà cho đây là cái điều kiện để anh trải lòng anh ra, lòng thương yêu anh rộng ra, anh mênh mông ra, thế thôi. Mà nếu không ai nhận thì làm gì anh có điều kiện để cho. Mà không có điều kiện cho nghĩa là lòng anh không có cơ hội mở rộng. Cho nên phải trụ trong cảnh khổ này, ta mới có thể phát triển được cái từ bi tâm, nuôi dưỡng được bồ đề tâm. Thế thì không có hình hài ngũ uẩn này thì không thể tu được. Rõ ràng là như vậy. Và con đường thứ hai lỗi lầm là mình trấn ngự, mình loại trừ, mình giết bỏ, mình làm cái phương pháp gì để làm cái ngũ uẩn này bị tê liệt. Đó là một phương pháp khờ dại, làm thui chột, làm lũng con thuyền trước khi qua đến bờ bên kia. Cho nên hai con đường sai lầm là ta coi thường ngũ uẩn. Mà cái con đường là phá ngũ uẩn phiền não trần lao, cái con đường duy nhất mình có thể làm là con đường thế này, là con đường nhận biết thôi à. Nhận biết thân này là của ta mà không phải là ta. Khi mình thấy nó là vật sở hữu không phải là mình thì mình cắt được cái điều gì thứ nhất? Thưa, làm chủ được nó. Đó là mức độ cạn. Nó không phải là mình, nó phải nghe lời mình chứ. Cái thứ hai là nó không phải là mình, tức khắc là mình không gắn cuộc đời mình vào nó, không thấy nó là mình duy nhất. Cho nên mình có thể đi vào một cái tầng sâu hơn. Khi anh thấy anh là thân này thì anh không có cái cơ hội để tiến xa được. Anh nâng cuộc đời anh lên, tâm thức anh cao hơn, là vì anh nhận biết là ngoài thân này nó còn có cái khác. Có phải không? Người ta ở đời thì người ta nghĩ là thân không phải là mình, mà trình độ tri thức, khả năng nghiệp vụ, cái bên trong mới là quan trọng. Cho nên họ thành đạt được công danh, họ leo đến đỉnh của xã hội bằng cái nghề nghiệp, cái văn bằng, cái học vị. Cái điều này nó tự hào hơn chứ. Nhưng mà với người thực tập, với người tu, ta đã đi vào những cái ngõ đường như chấp thân này là ta, mang đến nỗi khổ đã nhiều. Chấp những cái danh vị là ta thì niềm vui cũng không thể có. Tại vì hầu như trong tất cả những cái phần của ngũ uẩn này, mình dính vào bất cứ phần nào đều tạo thành nỗi khổ cả. Và khi mình nhận diện được sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bám vào một cái chi nào cũng mang đến nỗi khổ, cho nên mình siêu việt được nó bằng cách nhận biết nó không phải là mình. Nó là sở hữu của mình, nó là đối tượng bị nhận biết mà không phải là chủ thể nhận biết. Và mình lột dần hết những cái từng chấp như thế thì mình còn lại cái gì? Còn lại ông chủ nguyên vẹn sơ sơ, tức là cái khả năng tỉnh sáng rõ ràng hiện tiền. Và khả năng này, thưa đại chúng, là nó không có dính với thân, vì nó không phải là thân. Nó không dính với cái vui buồn, vì nó không phải là cái vui buồn, mà nó là cái nhận biết vui buồn. Nó không phải là những cái suy nghĩ lao sao nổi chìm này, vì cái suy nghĩ lao sao là cái bị nó nhìn thấy, bị nó nhận biết. Và khi nó loại trừ hết những cái này ra, nó còn là cái thể tỉnh tại rộng sáng rõ ràng hiện tiền và vô ngã. Thế thì khi hình hài này mất, nó đi đâu? Sở dĩ mà ta lao sao trong cõi luân hồi, tại vì ta thấy ta là thân này, có phải không? Cho nên mất là ta lật đật ta đi kiếm, kiếm liền thôi à. Kiếm liền cái hình hài nó tượng hình nhỏ hơn cái hạt đậu trong thai mẹ, thì ta rớt vào. Nếu mà có nghiệp lành nhiều á, thì nghiệp nó đung đẩy ta rớt vào nơi chốn tốt. Nghiệp lành ít, nghiệp ác nhiều, hoặc là cái lúc mình rời hình hài này, mình đang ở trong cái trạng thái tâm thức rất là giận, rất là tức. Tức gì mới tắt hơi, thân chưa nguội là con nó đem dao ra, nó sửa soạn bầm nhau để nó chia của, cho nên mình giận vô cùng. Và lúc đó thì đang cái tâm trạng rất là giận, rất là bực. Thế đó thì mình tìm cái chỗ nào mình đi vào? Thưa, tìm cái chỗ giận. Mà giận đi vào có nghĩa là mặt mày mình sẽ dữ tợn, đâu có đẹp đẽ chi. Tâm thức mình vẫn nặng con đường ái nhiễm, thì ta đi ta gặp một bầy tiên giống như Trư Bát Giới vậy, hỏi đi đâu rồi rủ đi theo, là mình lạc vô cái chỗ đó mà thôi. Nghĩa là mình chấp mình là hình hài này, cho nên mất cái hình hài này mình lật đật đi tìm cái khác. Tìm cái khác nghĩa là tìm con đường gì? Chui vào cái nẻo khổ sầu của ba cõi sáu đường, lăn lên lộn xuống mỗi một kiếp sống trong cuộc đời này. Thưa các vị, là những niềm đau nỗi khổ nó thấm đầy, nước mắt chảy đã nhiều, khóc cho mình, khóc cho người thân, vân vân. Thế mà mình đâu có ngán. Tại sao ạ? Tại vì mình thấy mình là thân này mà. Rồi khá hơn thì mình thấy mình là cái vui buồn này, cho nên phải ở nhà một ngày, không có ai chuyện trò, mình chịu đâu có nổi. Rõ ràng là mình chấp vào cái ngũ uẩn này rất là chặt, cho nên cuộc đời mình gắn liền với cái nẻo luân hồi bời bời thế thôi. Mà các vị làm một việc là dùng tuệ giác của Bát Nhã quán chiếu, nhận ra một điều đơn giản: cái gì mà đối tượng sự nhận biết là cái đó là sở hữu của mình mà không phải là mình. cái gì mà các vị nhận biết được nó đều trở thành đối tượng cả. Có phải không? Mình thấy người A người B tới, mình kêu tên, mình nhận biết họ, họ là khách mà. Rồi mình nhận biết cái nhà thì cái nhà là khách bên ngoài, nhận biết cái thân thì thân cũng là cái bên ngoài, là người khách thôi. Cái vui buồn này là người khách hay chủ à? Khách thôi chứ làm sao chủ được. Nó vui, nó buồn, nó đến, nó đi, nó sinh diệt một ngày hai ba chục lần mà. Và nó chưa hề ở lâu với mình, nó chưa hề tồn tại lâu trong thân tâm ta, cho nên ta gọi nó là người khách. Nó là cái bị mình nhìn thấy cho nên nó là khách. Giống như con mắt, nó nhìn mọi thứ nhưng mà nó thấy được nó không? Có thể là mình đưa cái gương mấy trước mình thấy con mắt đó, nhưng mà thấy con mắt của cái gương chứ làm sao chính con mắt nó thấy được con mắt. Và từ cái ví dụ này các vị quay lại, tất cả những cái nhận biết đều là đối tượng mà không phải là ta. Ta là khả năng rõ ràng tỉnh sáng, tự thể bát nhã nó vốn là mênh mông. Mà mình sống lui dần như vậy, mình chỉ cần làm một việc nhận biết mà thôi, là mình loại trừ được thân năm uẩn này, loại trừ cái từng chấp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức một cách rất là nhẹ nhàng, mà không cần trấn ngự, giết chóc hay rời bỏ gì cả, không cần lên non xuống núi gì cả để tìm tòi gì cả, mà tự nhiên ngay nơi đây, ngay trong sát na hiện tiền này, ta loại trừ được cái chấp về ngũ uẩn. Và bằng cái sự nhận biết như thế thì mình đi ngang qua ba cõi sáu đường lồng lộng, không có cảnh giới nào nắm mình được cả. Đừng nói chi cái chuyện mà phải đi theo mấy nàng tiên là lạc vào cái chỗ như ông Trư Bát Giới. Thưa một đoạn kế nữa: thiện tri thức, pháp môn này từ một bát nhã mà sinh ra 84.000 trí tuệ. Tại sao vậy? Vì con người có 84.000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ luôn luôn hiển hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô nhiễm trước, chẳng khởi cuồng vọng đối với tất cả pháp, dùng trí tuệ của chân như tự tánh chiếu soi, chẳng lấy chẳng bỏ, tức là kiến tánh thành Phật. Dễ không chứ có gì lạ đâu, có phải không? 84.000 pháp môn mình nghe tưởng chừng ghê gớm lắm, nhưng mà thưa đại chúng là không có gì ghê gớm cả. Khi ý thức của mình nó vừa khởi một ý niệm, các vị nhận biết ý niệm nó đang có mặt là một pháp môn đối trị rồi. Khi cái vui nó vừa khởi lên, các vị nhận biết cái niềm vui đang có mặt là một pháp môn đối trị rồi, có phải không? Mình cứ tưởng pháp môn của Phật chế ra cái gì ghê gớm chứ thưa không. Tùy từng cái tâm niệm vui buồn ở mức độ thô thì Đức Phật chế tác ra những cái pháp đối trị loại trừ. Ta tham ái, ta nhiều ham muốn thì Đức Phật dạy mình quán bất tịnh vân vân. Nhưng mà đó là những cái pháp đối trị, nó mang cái đặc tính là dùng cái tư duy quán chiếu. Nhưng mà nếu đi vào cái chiều sâu căn bản của nhà thiền thì không cần như thế, mà cần làm một việc thôi. Khi có bất cứ một cái ý niệm nào khởi lên trong tâm thức ta, ta nhận biết nó đang có mặt. Và vừa nhận biết nó đang có mặt là một pháp môn rồi. Khi các vị nhận biết nó thì sao ạ? Nó là cái bị nhận biết, mà mình là khả năng nhận biết, có phải không? Mình không nhận biết nó thì nó khởi lên cái nó lôi mình đi qua nửa vòng trái đất. Mà khi nhận biết nó thì nó còn lôi không? Có khi còn, cái lực của nó còn mạnh lắm đó. Nhưng mà nó không quan trọng ở chỗ là khi mình nhận biết nó thì nó còn đi chơi đâu đó, nhưng mà nó đi thì cứ đi, mà mình cứ nhìn thấy nó đi. Nên nhớ vậy, ta đừng có một cái quan niệm sai lầm là phải diệt sạch, loại trừ, trấn ngự. Ta chỉ làm một việc là hãy để cho nó như một đứa con, một em bé thả trong một cái ngôi nhà, trong một không gian rất là rộng. Hãy nhìn nó bằng cái nhìn trìu mến. Nó cứ chạy, thách nó đó, nó chạy quanh quanh, nó cũng chạy trong nhà mà thôi. Đức Như Lai xòe bàn tay vàng ra thách Tề Thiên Đại Thánh là ông thử ông nhảy khỏi bàn tay ta thì ta kêu Ngọc Đế nhường ngôi cho ông. Tề Thiên Trân Đổ Vân một cái là nhảy 8 buông 4.000 dặm. Và ông nhảy một cái chưa chắc ăn, cho nên ông lộn mèo thêm 5-3 cái nữa. Và ông đáp xuống một cái vùng đất đó, thấy trời đen đất đỏ, ông tưởng chừng như đây là chân trời xa biệt mù rồi. Và ông làm dấu cho đó một chút cho chắc ăn. Sau đó ông mới thu hình trở về trước Đức Như Lai, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con đã nhảy khỏi bàn tay ngài Xa Lắc. Thế Tôn nói, ông nói có gì làm chứng? Nói dạ thưa ngài, con đến đó con thấy là 5 cái tòa núi cao chớn chở màu hồng, con nghĩ là đến đó là đến biên giới của vũ trụ rồi. Thế Tôn nói, con khỉ nó dốc, đây nè ngươi nhảy chưa khỏi bàn tay của ta. Xè tay ra thì rõ ràng là Tề Thiên làm dấu cho con danh của ông chứ mấy. Và thưa các vị là tâm thức của mình nó có hay như Tề Thiên Đại Thánh thì nó không thể nhảy thoát khỏi bàn tay Như Lai là thế. Các vị thử nghĩ là cho dù nó chạy đến 9 phương trời 10 phương Phật, nó chạy tới sao quả sao kim, nhưng mà các vị làm một việc là gì? Nhận diện được nó đang chạy thì nó chạy tới đâu? Tới ngón danh mà thôi, chưa thể chạy xa hơn được. Dù nó chạy nơi phương nào, các vị chỉ cần nhận diện nó, nhìn thấy nó thì tức khắc là đã trong bàn tay của Như Lai. Có phải không? Cái năng lực của Bát Nhã tỏa sáng và kỳ diệu như thế, gọi là 84.000 pháp môn, nhưng thực tế là mỗi một niệm sinh khởi mình nhìn được nó là một pháp môn đối trị, gọi là đối trị cho vui, nhưng mà thực tế là mình nhìn là nó biến mất. Ví như năng lực của nó mạnh, nó dắt dẫn mình, nó chưa chịu biến mất thì nó cũng không có khả năng tồn tại lâu hơn được. Và ta hãy thả nó rong chơi trong cái biển giác tánh của mình. Nó có quyền như một em bé nó chạy chơi, hãy nhìn bằng cái nhìn triều mến. Và tức khắc là nó chạy không lâu, nó nằm nó ngủ thôi à. Chắc chắn là như thế. Và mình đừng có vụng về đối trị, loại trừ, giết chóc. Mình làm như thế là mình trút năng lượng của mình vào nó, để cái sức quậy phá của nó mạnh hơn. Mình chỉ làm một việc là nhận diện nó là đủ. Nhận diện nó, thưa các vị, đơn thuần thế, nhưng tuyệt vời ở chỗ là vừa nhận diện thì các vị hồi phục lại, các vị không phải là nó rồi. Nhận diện được nó thì nó là cái bị thấy, mà mình là khả năng thấy. Mình chỉ làm một việc là luôn làm ông chủ, ngồi đó mà thôi. Và khi mình làm ông chủ ngồi đó, tức khác là tôi trai tớ gái không có quyền làm loạn nó được. Và nó đâu vào đấy nề nếp ra hết. Và thưa, có những cái từ rất là quan trọng là vô niệm, vô ức, vô nhiễm trước. Chúng ta sẽ gặp lại những cái từ này vào lần sau. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây. Thưa, cái điều rất mừng là các vị giữ những cái buổi học Pháp Bảo Đàn, và không phải các vị nghe suông mà về thực tập. Đây là cái điều rất là mừng. Điều thứ hai xin chia sẻ thêm là thưa đại chúng là cái quá trình tu, thứ nhất là nó đòi hỏi mình rất là kiên nhẫn. Tại sao mình phải kiên nhẫn nhiều như vậy? Tại vì mình đã có thói quen lâu giờ là nó chạy là mình đi theo. Mình chưa bao giờ nghĩ cái anh chàng này nó dắt dẫn mình vào ba cõi sáu đường, anh quấy rối mình. Cho nên là không phải một kiếp này, mà đã ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh, là mình thấy mình là thân, mình thấy mình là vui buồn, mình thấy mình là những cái suy nghĩ. Mình chưa bao giờ có cái cơ duyên đọc vào những cái trang kinh của Đức Phật dạy để nhận biết một điều là mình không phải là những thứ đó. Cái mình mới nhận diện được, mình mới tiếp thu được là nó rất là ngắn, rất là bé nhỏ, năng lực rất yếu, như một đứa trẻ mới sinh. Còn cái năng lực của cái chấp thân, chấp tâm, chấp vui buồn này nó mạnh như những anh lực sĩ, anh kè cổ mình đẩy tới pháp trường. Cho nên ta hãy kiên nhẫn làm một điều là hãy bắt đầu làm lại. Nếu nó có quên thì ta cứ bắt đầu làm lại, và đừng bao giờ hằn học với chính mình. Đó là cách thông minh thứ nhất, mình tự xử lý cái tâm thức của mình. Cái thứ hai, thưa các vị là khi mình khởi tâm nôn nóng thì có khi nó làm cho cái năng lượng của mình bị tiêu tán một phần. Cho nên đừng khởi tâm nôn nóng, và hãy mỉm cười nhìn nó và thách nó. và nói với nó một câu rằng: mi có chạy tới trời, mi cũng không thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Chỉ cần làm một việc là nó chạy tới đâu mình nhìn tới đó, thế thôi. Và đừng nóng nóng gì cả. Thưa, nó không có cái khả năng, nó không có cái năng lực mạnh mẽ mà nó dẫn mình hoài. Sẽ có lúc nó dừng. Nhưng mà nếu mình coi nó là một kẻ thù, muốn loại trừ, muốn đè cổ nó cho nó nằm yên, thì tức khắc là ta tạo cái sự phản ứng, cái xung lực rất là mạnh. Nó trở thành một cái kẻ đối kháng với mình. Khi mà mình coi nó là cái lực đối kháng, cần phải làm liền làm nhanh. Điều thứ nhất là mình tiêu tốn năng lượng rất là vô ích. Điều thứ hai thì thay vì càng tu càng nhẹ nhàng, càng mát mẻ, càng dịu dàng, thì càng tu mình càng nóng nảy, giận quá, tức quá, như chính mình. Nó làm phân mảnh thân tâm mình ra. Cho nên cái cách thông minh nhất chúng ta thực tập là hãy nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn nó. Và nếu nó chạy thì cho nó chạy, mình chỉ cần nhìn nó chạy mà thôi. Và năng lượng của nó không có khả năng nhảy khỏi bàn tay của Như Lai bao giờ. Cái điều chúng ta đáng tự hào đó là ngày xưa mình chạy theo đuôi nó, mình là nó. Bây giờ mình nhận ra nó là kẻ tôi tớ, mình là người chủ, nhìn thấy nó đang rong chơi là tuyệt vời lắm rồi. Hỏi nữa hả? Vậy. À. Thưa thế này. Đầu tiên cái cảm nhất là vui với buồn. Có phải không ạ? Ví dụ như các vị buồn, các vị vui là một cái cảm thọ nó thô. Trong cái phần tâm lý của mình thì vui và buồn là một cái trạng thái cảm thọ mà mình nhận diện rất là dễ. Và sâu bên cái vui buồn là cái gì? Khả năng nói thì thầm. Ví dụ như các vị có cái niềm vui nó rộn ràng ở trong tâm của các vị, thì lập tức là các vị có những cái tiếng nói thì thầm bên sau. Và cái tiếng nói thì thầm này, một là nó gia cố cái niềm vui cho lớn thêm, kéo dài hơn. Và tâm thức chúng ta có một cái khuynh hướng là khi có niềm vui thì mình vận dụng ý thức nói thì thầm, mời gọi những cái ký ức của niềm vui về để làm cho niềm vui nó kéo dài hơn. Như vậy thì thô từng trên là niềm vui, làm nền cho niềm vui là những ý thức thì thầm nói lầm thầm mời gọi những ấn tượng, những ký ức vân vân về. Cho nên nó làm cho niềm vui được tôn lên, hoặc là nó làm cho niềm vui đổi chiều cũng bằng khả năng ý thức. Thì cái thì thầm của tiếng nói bên trong đầu ta gọi là ý. Dễ nhận rồi ha. Đó là loại ý nghĩ. Nó là những cái tràng độc thoại bên trong này, tiếng nói thì thầm bên trong này. Tư duy không thể có mặt nếu không có những ý nghĩ trong này. Có phải không? Rồi cái dạng mịn hơn nữa ta gọi là thức. Thức thì nó chưa hiện thành hình sóng. Ý nghĩ như sóng trên mặt biển, mà thức đó là cái mặt biển để cho sóng chạy lên trên. Thức của chúng ta là những cái hạt mầm được gieo, được cất vào trong đáy của tâm. Cái hạt mầm đó, chẳng hạn như mình nhìn, nếu ta chưa từng tiếp xúc với loại màu trắng, màu hồng, màu đỏ, màu xanh vân vân, thì ta nhìn nhưng mà ta chưa có cái tên gọi về nó. Có phải không? Cho nên điều đầu tiên mình đã được dạy trong quá khứ là: đây là quả hồng, đây là màu hồng, đây là lá xanh, đây là bình hoa, đây là cái bàn. Tất cả những cái dữ kiện này nó được thiết định, được lập trình sẵn. Và cái lập trình này nó chìm rất là sâu với cái điều ta nói lầm thầm chứ. Phải không? Cái nói lầm thầm là cái biểu hiện ra bên cái bình diện cạn của ý thức. Còn cái hạt giống nó nằm bên sâu ta gọi là thức. Dễ hiểu rồi ha. Rồi tâm. Thưa, tâm trong cái ngôn ngữ nhà thiền ta gọi là cái thể tỉnh tại rỗng sáng hiện tiền vô sinh bất động là tâm. Hơi khó hiểu một chút nhưng mà như thế này. Ví dụ như các vị đang ngồi trong pháp đường này, các vị nhìn một vòng, có sự nhận biết không ạ? Nhận biết chứ. Không hề có cái gì mà các vị nhìn mà không nhận biết cả. Rồi các vị nghiêng cái ý thức của mình về lỗ tai, lắng một cái, thì mọi âm thanh bên ngoài đồng vọng các vị nghe liền. Khi các vị đặt cái sự chú ý của các vị vào mũi, thì các vị nghe không khí trong lành, nghe mùi hương, nghe mùi hoa, vân vân, mọi thứ mùi nghe liền.
và ta đặt cái chú ý vào nơi cái cơ quan nào của mắt tai mũi lưỡi này, thì các vị nghe nó mở sáng bừng ra, cái đó gọi là tâm. Mà cái này nó không hề có cái ý nghĩ lao sao nói thì thầm, phải không? Các vị nhảy từ con mắt vào lỗ tai, các vị có cần ra lệnh là ta phải đặt cái chú ý vào lỗ tai không? Thưa không. Các vị chỉ cần nhích một chút xíu, cái nhích này là cái ngôn ngữ ta tạm nói, nhưng mà thực tế thì khi đặt cái sự chú tâm của mình vào một cơ quan nào thì tức khắc là mọi cái nó mở sáng ra mà không cần có tiếng nói thì thầm. Cái mở sáng này, điều thứ nhất là nó vô ngôn. Các vị nhìn một vòng đâu cần ngôn ngữ, mà sự nhận biết tỉnh tại rõ ràng sáng rỡ, có phải không? Và nó không có biên giới của không gian. Khi các vị vui, các vị buồn, các vị nói thì thầm, thì các vị thấy tâm của các vị nó còn trụ lại chỗ nọ, chỗ kia, nó hẹp, nó rộng, vân vân. Nhưng mà khi nhìn một vòng bằng khả năng nhận biết thì không hề có cái cảm tưởng rộng hẹp gì trong tâm thức cả, cho nên nó không có không gian. Cái gì mà không có trong không gian thì nó cũng đồng thời không có thời gian nữa. Thế là cái thể tâm này nó vượt ngoài không gian và thời gian, và nó là cái tự hữu của ta. Nó không phải do học mà có, phải không? Các vị nói thì thầm đây là hoa hồng, cái đó các vị học được. Còn cái nhận biết đâu có do học. Nhìn là nhận biết, nghe là nhận biết, ngửi là nhận biết, nếm là nhận biết. Mùi vị mặn lạc ta nói thì thầm, đó là do ta học, ta biết, ta định danh, có ngôn ngữ. Còn nhận biết mùi vị nó sâu hơn một tầng nhưng mà không hề có ngôn ngữ chữ nghĩa, cái đó gọi là tâm. Cái từ tâm ở đây chúng ta giảng trạch là tâm được dùng trong ngôn ngữ nhà thiền, nó chỉ cho cái trạng thái tâm thể không sinh không diệt, bất động hiện tiền, rõ ràng thường tại. Nó được gọi là tâm Phật bản nhiên của ta, nó cũng được gọi là niết bàn thường trụ của chính anh, hay là Phật tánh của anh, diện mục thực của anh, cái không sinh không diệt của anh. Cái này nhận được nó, có niềm tin thì gọi là thấy tánh thành Phật. Ý, thức và tâm cùng ở chung một chỗ. Khi nó biểu hiện ở từng cảng thì vui và buồn. Khi biểu hiện ở từng nền của cái cảng, nó là những lời nói thì thầm. Và khi nó chìm thành những hạt giống thì ta gọi đó là những hạt giống từ trong tâm thức, những cái hạt chủng tử. Mà tất cả những cái đó nó đều rủi rong, nó đều là sóng biển cao thấp, nó là mặt biển. Còn tâm đó là nước biển mênh mông. Chắc tạm dễ hiểu. Tôi nghĩ là các vị nghe dần dần các vị hiểu à. Tôi có nói một năm nữa, hai năm nữa tôi cũng nói quanh quanh chừng đó chuyện. Cho nên tôi nghĩ là nay không hiểu thì mai hiểu. Chắc là như thế. Và tôi nghĩ là chừng nào mà các vị ngồi còn có một người chừng đó thành công. Thuộc hết rồi. Còn bây giờ là chưa thành công, cho nên còn ngồi đông quá.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn